vợ như kẻ trộm là nãy nói là người vợ không trung thành với chồng, thường lo việc sang bạc, lường gạt, ăn cắp của chồng, đem tiền ấy mua vui riêng, như là cờ bạc, đi từ cờ bạc chẳng hạn, theo ý thích của mình, thấy không? Ăn cắp của chồng, mua vui riêng, lường gạt chồng, đi cờ bạc này kia đó, đó là vợ, đó là những kẻ trộm. Nhưng mà đừng quên, người chồng mà lo tiền bạc rồi lén lút vợ đem đi mua vui riêng rồi đi cờ đi bạc cũng là người chồng như kẻ trộm. Nói quý vị phải hiểu như vậy đó. Sự thật mà nói á, vợ hay chồng đều có quyền xài của có trong gia đình ha, vợ hay chồng có quyền xài, nhưng khi đem ra xài đó theo kinh dạy nó cần phải có sự ưng thuận cả hai người. Mình muốn xài cũng vậy, vợ muốn xài, chồng muốn xài, phải ưng thuận cả hai người, có quyền phạt nhưng phải ưng thuận. Còn khi nào một người trong hai người ấy lấy tiền xài riêng á, xài riêng cho mình ơn á, là có tác ý lén lúc lấy tiền ấy đem đi mua vui riêng. À, kinh điển không đồng ý cái đó, là mình lén lúc mình không được đồng ý của vợ, không được đồng ý của chồng, rồi mình đem số tiền đi mua vui riêng là không hợp pháp, sai với lời Phật dạy. Thật ra đó, sự trộm cắp giữa vợ và chồng là khó mà bắt cho được ha. Người ngoài ăn trộm ăn cắp đó, mình bắt được, giữa vợ chồng thì khó bắt ha. Thì trong kinh nói vậy, thấy không? Nên đây là hạng trộm cắp đáng ghê sợ nhất trong gia đình. Bởi vì tại sao? Bởi vì chồng tin mình hay Phật giả mình tin chồng thì đâu có để ý nó số tiền đó bao nhiêu, cái dĩa đâu bao nhiêu, thấy không? Rồi mình lấy đi, làm sao người chồng biết, hoặc giả làm sao người vợ biết? Đó, cái đó là cái trộm cắp này ở trong kinh nó khó bắt không? Mà trong kinh dạy đó là không tốt. Điều thứ ba, vợ với chủ nhân ác ôn. Đó, thì cũng chồng, cũng có người chồng với chủ nhân ác ôn vậy đó, như làm chủ vậy đó. Hạng vợ này bao giờ cũng giành quyền hành và giữ tiền bạc trong gia đình. À, bị muốn làm chủ mà thì phải giành quyền giữ tiền giữ bạc. Chồng chỉ là một vị, một hư vị thôi. Một hư vị là có cái hình là có người là chồng vậy thôi, có cái tiếng vậy thôi, nhưng mà cái gì cũng người vợ nắm hết, cũng như tôi tớ ở trong nhà vậy thôi. Hạng vợ này chỉ biết làm hại cho gia đình thôi, chứ không làm gì hơn. Giành quyền giữ tiền bạc, xây xài tự ý, chồng như tôi tới thôi. Đó là trong kinh nói là vợ như vậy, là vợ là chủ nhân ác ôn. Nhưng đừng quên cũng có người chồng là chủ nhân ác ôn, cũng giành quyền coi tiền hết nha, được coi vợ như người tôi tới, không cho xây xài gì hết, giống nhau. Điều thứ tư, vợ như mẹ. Đó, không ai thương con và lo cho con bằng mẹ. Chúng ta biết rồi, nếu mà chúng ta thương con, lo cho con đó, như vậy đó, mà chúng ta cũng lo cho chồng như vậy đó, thành ra kinh nói vợ như mẹ vậy đó, thấy không? Như mẹ lo cho con, thương chồng vậy. Bà mẹ đối với con đó, có tứ vô lượng tâm, thấy không? Tôi thường nói mẹ đối con là có từ bi hiển xả, có tứ vô lượng tâm, như vị Phạm Thiên là cái vị trời vậy, có tứ vô lượng tâm. Rồi mình đối với chồng mình có tứ vô lượng tâm, từ bi hiển xả, là mình là cũng như người mẹ, vợ mình như người mẹ vậy, thấy không? Người vợ thương chồng, lo cho chồng không nề cực nhọc tấm thân, miễn là chồng vui là đủ rồi. Người vợ có tâm như thế gọi là người vợ thương chồng như người mẹ thương con, thấy không? Mình thương con làm cho con vui cách nào, mình thương chồng có làm cho chồng vui cách mấy, đó là người vợ là như mẹ vậy. Thật là hiền thê, hiền nội trợ. Mình người vợ vậy ta cho mình hiền thê là người vợ tốt, hiền nội trợ là người nội trợ tốt. Nếu mà quý vị làm được như vậy đó, trong kinh điển khẳng định quý vị chỉ có một cái hạnh đó thôi, một cái hạnh quý vị thương con thương chồng mà tốt đẹp thôi. Quả báo này thật không nhỏ. Phật nói chết rồi được sanh vào cõi trời. Đó, Đức Phật khẳng định quý vị làm tròn phận sự một người vợ, một người mẹ như vậy á, quý vị sẽ được sanh cõi trời. Nhưng cũng có người chồng thương vợ, lo cho vợ như cha lo cho con, Có nhiều người chồng lo cho vợ đủ thứ hết á, giống nhau. Là lo đủ thứ hết. Thành ra đó, người chồng như vậy đó là người chồng mà trong kinh điển cũng như là người cha, nghĩa là vợ cả chồng như là cha vậy đó. Gia đình nào được cảnh này á, chắc chắn gia đình ấy đầy hạnh phúc và vợ chồng không hề xa nhau. Vì một lẽ gì? Vợ chồng không xa nhau nữa. Nếu mà được cái cảnh như nói hồi nãy, biết lo cho nhau như vậy, đây là pháp rất cao quý, chúng ta nên hành theo. Đức Phật nói cái pháp này là pháp cao quý mà chúng ta hành theo. Điều thứ năm, vợ như em gái. Giờ nói vợ như em gái. Hạng này, hạng vợ này kính mến chồng như người anh trai. Mình thương anh trai, người thường mình còn có gái chưa có chồng, mình thương anh trai mình cách nào? Bây giờ có chồng rồi mình thương chồng mình cũng như anh trai vậy đó. Người kêu vợ như em gái. Mà quý vị cũng đừng quên, có người chồng như anh trai vậy đó. Anh trai mà thương em gái, hồi chưa trong gia đình chưa có vợ đó, thương em gái lắm, người anh á, thấy không? Mà khi có vợ rồi thương vợ cũng như mình thương em ruột em gái mình, cũng có như vậy, chứng nhau vậy. Ví như người em gái thường lo cho anh trai thật chu đáo, thì cũng có người chồng lo cho vợ như người anh mà lo cho em gái vậy đó. Nó có giống nhau như vậy, thấy không? Vì nên nhớ là cái đó. Điều thứ sáu, vợ như bạn. Bây giờ nói gì vợ như bạn à. Cái người vợ như bạn á là người vợ lo chăm nom săn sóc chồng như người bạn lành săn sóc cho bạn mình, coi chồng như là mình vậy. Mình thương một người bạn đó khi mình lo cho người bạn đó. Thật ra khi mình có chồng, mình lo cho chồng như người bạn. Thật ra chúng ta thường nói bạn đời đó, thấy không? Vợ chồng đó nói cái này là bạn đời. Bạn đời là ở nhau một đời. Chúng ta lo săn sóc cho chồng như lo cho mình vậy. Thì cũng có người vợ, cũng có người chồng lo cho vợ như bản thân mình. Thì là cũng là người chồng là như bạn. Vợ như tôi đói đó, hồi nãy nói tôi đói là vì nhịn ăn cái gì món ngon vật lạ vật quý đó, để dành cho chồng ăn. Thành ra tiếng Phạn kêu vợ như tôi đói. Người vợ nhịn ăn mặc mà hy sinh mọi điều cho chồng và lo phụng sự chồng như là người làm công. Nên vợ mà mình làm như người làm công vậy đó, lo cho chồng đủ thứ hết rồi. Như tôi nói, lo cho ông như là người làm công, mà lo cho ông chủ vậy đó. Mình đi làm công mà mình được tiền của người ta, mình phải lo cho ông chủ mình, phải không? Mình mới được tiền của ông. Mà cái người vợ này phụng dưỡng chồng đó cũng như vậy đó. Thành ra nói vợ như tôi nói, không bao giờ để sơ sót mọi việc gì mà chồng đã giao cho. Chồng giao cho làm cái gì làm y chang, không bao giờ để sơ sót, thấy không? Cái chuyện gì mà chồng giao cho. Cái Phạn ngữ là tiếng Ấn Độ dùng cái chữ tôi đói đó để chỉ hạng vợ hết lòng chăm nom mọi việc cho nhà chồng. Là hết lòng chăm nom mọi việc cho nhà chồng. Thành ra như tôi đói, như cái người đi làm tôi là đó vậy đó. Nghĩa là ý nghĩa vậy thôi. Thành ra chúng ta nên biết cũng có người chồng lo cho vợ đủ thứ như vậy. Giống nhau trong bảy đề đó. Sự thật nếu gia đình nào có được bốn hạng vợ và bốn hạng chồng kể trên thì gia đình ấy được an vui. Quý vị thấy bốn hạng là gì? Bốn hạng hồi nãy chúng ta nói đó là phải vợ như mẹ, thấy không? Vợ như em gái, thấy không? Vợ như bạn, vợ như tôi đói. Bốn hạng đó là hạnh phúc bạn. Chứ đừng có ba hạng kia là không được. Nếu mà vợ đó như đau phủ phủ, vợ như kẻ trộm thì khó. Bởi vì cái đó là nó có hại. Mà chồng cũng vậy đó, đừng có làm chồng như đau phủ phủ, chồng như kẻ trộm, chồng như chủ nhân ác ôn, ba điều đó không tốt. Mà bốn điều sau đó là trong kinh điển đó là gia đình nào mà có cái hạng vợ chồng như vậy đó là gia đình đó đó sẽ được an vui. Mà không có bốn điều đó gia đình sẽ không an vui. Quý báo như vậy, quý vị phải nghe cho kỹ. Vì chúng ta có gia đình, Đức Phật thường dạy đời là khổ, Nha. Người ở trong đời là người đang ở trong trầm luân, trong bể khổ. Tôi thật nói mình ở trong đời là mình trong cái khổ. Ha. Thành ra mình phải hành bốn cái hạnh mà hồi nãy Đức Phật nói đó, để mình có gia đình được đầm ấm, đi mình còn ở trong đời. Và cái này mình ở trong đời khổ rồi mà mình không hành bốn cái hạnh đó nữa là mình khổ, thêm khổ. Thấy không? Mình đã trong đời khổ rồi mà mình không hành bốn cái hạnh Đức Phật dạy để được an vui trong gia đình là mình khổ, mình thêm khổ rồi. Tại sao mình dạy dột như vậy? Nhưng Đức Phật biết chúng sanh đó, mặc dầu biết khổ nhưng không dứt bỏ được. À, Đức Phật biết mình, người chúng sanh đó, mình biết khổ mà mình không có dứt bỏ được. Nên trong 84.000 pháp môn của Đức Phật dạy có hai pháp nói riêng là pháp xuất thế gian. Pháp xuất thế gian là để cho người đi tu đó, là người không có gia đình nữa, bỏ gia đình đi tu luôn. Cái bằng pháp xuất thế gian Đức Phật dạy những người đó khác. Về và pháp trong thế gian, và cái pháp mà nãy là pháp trong thế gian đó, Đức Phật dạy chúng ta đừng làm người vợ như đau thủ phủ đó. Đó, đừng làm người vợ như chủ nhân ác ôn, đừng làm người vợ như kẻ trộm gì đó. Mà Đức Phật dạy làm người vợ như mẹ, làm người vợ như là em gái, làm người vợ như là bạn. Đức Phật dạy mấy điều đó, thấy không? Đó, làm người vợ như tôi đói, bốn điều đó là hạnh phúc. Thành ra cái đó là pháp thế gian. Thì Đức Phật dạy hai nhiều pháp môn nhưng mà chia ra hai. Một là xuất thế gian, là pháp xuất thế gian. Một là pháp thế gian, là pháp chúng ta được nói. Những người hành theo pháp sau này đã sẽ được bất khổ đi một phần nào, cũng như hành theo 38 pháp hạnh phúc của Đức Phật dạy. Và Đức Phật nói quý vị muốn bất khổ, quý vị hành theo cái lời chỉ dạy trong 38 pháp hạnh phúc này, quý vị nghe rồi hành theo, quý vị sẽ bất khổ được lần lần. Bây giờ nói sự yêu thương giữa trai gái, nam nữ đó, thì không có gì gọi là cao quý đâu. Nếu mình nói yêu thương giữa trai gái đâu có gì cao quý. Nếu quý vị không biết, loài thú đó, nó cũng biết yêu thương nhau đó. Quý vị coi từ con chim đó, quý vị thấy không? Nó tha mồi nuôi nhau đó. Quý vị có từng thấy không? Quý vị để ý đi, con chim nó tha mồi nuôi nhau á. Quý vị thấy con cọp đó, nó giữ á. Ai mà giữ hơn con cọp mà nó không ăn con đó đâu. Nó đói nó không bao giờ cắt con nó ăn nữa. Nó đi cắn con thú khác nó ăn. Tại sao con thú nó còn biết như vậy mà quý vị chúng ta làm người biết thương nhau mà không biết hành cái pháp thương cho nó đúng theo cái lời Phật dạy? Tại sao vậy? Quý vị phải đem cái đó suy nghĩ. Con thú nó biết thương nhau, như vậy xin lỗi chúng ta còn thua con thú sao? Tại sao chúng ta không nghĩ cái đó? Con thú nó biết. Thấy không? Thành ra đó, nếu mà chúng ta thương nhau cái sự cao quý đó là khác. Thấy không? Sự thật loài người á là có một cái đời cao quý hơn loài vật. Vì chúng ta biết thương nhau bằng tình thương trong sạch. Khi mà quý vị biết thương nhau bằng tình thương trong sạch, Đức Phật nói là cao quý. Mà quý vị thương nhau, xin lỗi, giả dối, không thương bằng lòng trong sạch, Đức Phật chê. Theo kinh điển nói đó, như vậy chúng ta không khác gì con thú, phải không? Chúng ta không có lòng thương trong sạch. Cái lòng thương trong sạch là hai bên, là cả vợ chồng hai bên biết tiết độ cho nhau trong khi hoạn nạn. Trong khi hoạn nạn chúng ta biết tiết độ với nhau, à, hoặc sống chết có nhau. Chứ nếu là chúng ta đã có thành vợ thành chồng, chúng ta phải biết tiết độ nhau trong khi hoạn nạn, phải sống chết có nhau. Và ngoài ra còn giúp đỡ nhau đi theo đường giải thoát của các bậc thánh nhân. Cuối cùng không phải như vậy, còn phải giúp đỡ nhau đi trên con đường giải thoát của các bậc thánh nhân, là chúng ta phải biết lo nhắc nhở nhau để tu hành giải thoát. Đó, thấy không? Cái đó là cao quý nhất ạ. Về sự tiếp độ nhau giữa vợ chồng, Đức Phật có dạy trong bộ kinh Digha Nikaya, một cái đoạn kinh là Patiwaga tiếng Phạn. Trong cái bộ kinh Digha Nikaya, trong cái đoạn kinh là Patiwaga, Đức Phật có dạy dạy chúng ta vợ chồng phải có pháp tiếp độ nhau. Đó, vì dạy cái pháp tiếp độ nhau hồi nãy nói phải không nên làm người chồng như vậy, người vợ vậy, nên làm người vợ vậy, người chồng như vậy. Bây giờ dạy cái pháp tiếp độ, chúng ta dạy chồng có năm pháp đối với vợ. Và bây giờ nói về chồng, người chồng có năm cái pháp đối với vợ. Một, thương mến, nể nang và hằng khen tặng vợ. Và thương mến, nể nang, khen tặng vợ, làm cho vợ được sự lợi ích và vừa lòng, cho đồ dùng hợp thời như là vàng bạc, nữ trang, đồ trang điểm trong ngày sinh nhật của vợ, dùng lời dịu ngọt đối với vợ. Điều thứ nhất là Đức Phật muốn nói là thương mến, là thương mến vậy. Thương mến mà nói cái miệng không có được, thương mến mình phải cho cái đồ nữ trang vòng vàng mà vợ thích, dùng lời dịu ngọt này kia đó, cái đó là thương mến. Đức Phật nói điều thứ nhất. Điều thứ hai, không khi dễ vợ, nghĩa là không đối với vợ như kẻ tôi đói, không phải coi vợ như là người tôi tới trong nhà, không khi dễ vợ, không coi vợ như người tôi tới. Đó là điều thứ hai Phật dạy. Điều thứ ba, không ngoại tình, nè, là không đi kiếm vợ bé, nè, đã có vợ rồi, thương vợ là không ngoại tình, không làm những chuyện đó, không đi kiếm đàn bà khác. Điều thứ tư, giao cho vợ chủ quyền trong gia đình. Là trong gia đình vợ muốn làm cái gì trong gia đình, giao cái chủ quyền cho vợ làm đó, giao chủ quyền cho vợ. Điều thứ năm, thường dẫn vợ đi chơi chỗ này chỗ nọ, thấy không? À, cũng như là đi đâu chơi đừng có đi một mình anh. Có nhiều người đó, xin lỗi, đi chơi mình anh, có tiền đi chơi mình anh, không có dẫn vợ đi chơi. Cái này đó, thường phải dẫn vợ đi chơi, là khi mình đi chơi đâu dẫn vợ đi chơi chung. Năm điều đó đó, Đức Phật kêu dạy người chồng phải có cái năm pháp đó. Đức Phật cũng dạy vợ đối với chồng cũng phải có năm pháp. Đó, hồi nãy nói chồng đối với vợ ha, bây giờ vợ đối với chồng cũng phải có năm pháp. Quý vị là đàn bà nghe cho kỹ. Một, lo thu xếp săn sóc việc trong gia đình cho chu đáo. Mình làm người vợ, công việc trong gia đình phải lo thu xếp săn sóc cho chu đáo, vì cái đó là người đàn ông người ta không có làm. Mình làm vợ phải lo thu xếp săn sóc trong việc trong gia đình chu đáo. Điều thứ hai, lo giúp đỡ quyến thuộc bên chồng. Quý vị nghe cho kỹ, lo giúp đỡ quyến thuộc bà con ở bên chồng á, chứ không phải lo giúp đỡ bên mình. Đức Phật dạy người vợ phải lo giúp đỡ quyến thuộc ở bên chồng. Điều thứ ba, không ngoại tình, giống nhau cái điều thứ ba giống nhau, là đừng có đi lấy trai, đừng có lén lúc chồng đi thương người đàn ông khác, là không ngoại tình. Điều thứ tư, giữ của chồng đã giao phó cho, của gì chồng giao cho giữ, đừng cho mất. Xin lỗi hết, nhiều người đó chồng giao cái gì rồi cái đi cờ bạc mất hết trơn. Nó tôi nói xin lỗi ha. Nó như vậy thành ra giữ của cái gì mà chồng giao cho. Điều thứ năm, siêng năng làm công việc, đừng có làm biến, phải siêng năng làm công việc. Như vậy tôi muốn lặp lại là năm pháp người vợ phải làm. Đức Phật lo thu xếp săn sóc việc trong gia đình cho chu đáo. Điều thứ hai, lo giúp đỡ quyến thuộc bên chồng. Điều thứ ba, không ngoại tình. Điều thứ tư, giữ của chồng đã giao phó cho. Điều thứ năm, siêng năng làm công việc, đừng lười biếng. Những pháp kể trên á là theo đời. Hồi nãy nói đó là mình làm vợ làm chồng theo đời, thì người chồng có năm pháp phải hành, mà người vợ có năm pháp vậy đó. Còn với lẽ đạo á, thì trường hợp người chồng hay vợ phải đối với nhau theo ba pháp như sao? Cái đó là hồi nãy nói ở trên đó là cái việc đời. Bây giờ nói về việc đạo này, mình có vợ chồng mà, bây giờ nói về việc đạo đó, thì phải tùy theo cái trường hợp người chồng hay người vợ phải đối với nhau theo ba pháp. Một, tiếp độ hạng thấp. Người chồng tiếp độ người vợ hay là người vợ tiếp độ người chồng, cái hạng thấp á, cái thứ nhất á là dắt dẫn người bạn trăm năm của mình cho biết bố thí, biết trì giới, biết nghe pháp làm lành. Người chồng hoặc giả người vợ phải dắt dẫn bạn trăm năm mình ha, cho biết bố thí làm phước, biết trì giới, biết nghe pháp làm lành. Đó là cái bổn phận của người vợ hay chồng, phải dìu dắt cái bạn trăm năm mình làm như vậy. Cái đó là tiếp độ hạng thấp á, cái là mình tiếp độ chồng hoặc giả mình tiếp độ vợ mình cái hạng thấp thôi nè. Đức Phật nói nè, tiếp độ bậc trung, người vợ hay người chồng mà tiếp độ nhau, bậc trung là cao hơn nữa đó, là dắt dẫn vợ hay chồng tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp, tham thiền. À, hồi nãy chỉ bố thí thôi, giữ giới này kia thôi, còn bây giờ đó tiếp độ cái hạng trung là khác à, là dắt vợ, dắt dẫn vợ chồng gì đó với nhau để tụng kinh nè, niệm Phật nè, nghe pháp nè, tham thiền nè, cái đó là bậc trung à. Thứ ba, tiếp độ bậc cao thượng là giữa vợ chồng à, là dắt dẫn bạn trăm năm cho học minh sát tệ và luôn luôn nhắc nhở sự hành đạo đó. Cái hạng cao nhất là Đức Phật nói là giữa vợ chồng đó, mình nhiều nhất cái bạn trăm năm mình phải học cái minh sát tệ. Minh sát tệ là gì? Minh là minh bạch đó, sát là dòm thấy rõ ràng, tệ là cái trí tệ, lấy cái trí tệ mình thấy được rõ ràng trong cái sự vô thường khổ não vô ngã của thế gian này, để lo sợ mà dám tu hành, luôn luôn nhắc nhở sự hành đạo. Vợ không hành đạo luôn luôn nhắc nhở cho hành đạo, mà chồng không hành đạo luôn luôn nhắc nhở cho hành đạo, đó là tiếp độ cao thượng. Như vậy quý vị thấy Đức Phật dạy rất kỹ ở trong những cái giữa vợ chồng này mình còn ở đời. Tiếp độ vợ con được sự hạnh phúc như sau: một, làm cho tình thương ấy càng ngày càng đầm ấm bền vững. Mình tiếp độ nhau thì cái tình thương nó càng ngày đầm ấm và bền vững hơn. Đó. Làm cho tâm đầu ý hiệp, mình tiếp độ nhau thì mình có tâm đầu ý hiệp với nhau, thấy không? Là tâm đầu ý hiệp. Điều thứ ba là một điều đại thiện. Trong kinh nói mình tiếp độ vợ con hay là tiếp độ chồng là một cái đại thiện. Thiện là cái việc tốt, việc tốt lớn nhất á. Điều thứ tư là nhân làm cho tiền của dồi dào, chư thiên trong gia đình hộ trì và phước đức càng ngày càng cao. Mình tiếp độ vợ chồng với nhau đó là cái nhân, là cái nguyên nhân đó, làm cho tiền của dồi dào. Bởi vì nếu mình biết như vậy mình đâu có làm gì xài bậy bạ, đâu có làm gì phá hại nữa, thấy không? Thì tiền của tất nhiên nó dồi dào, mặc dù nó ít nhưng nó sẽ nhiều lên. Vì mình đâu có xài phá bậy bạ, mình đâu có làm với ai, thì như vậy tiền của dồi dào. Mà chư thiên trong gia đình hộ trì, chư thiên trong gia đình đó, trong gia đình nào đều có chư thiên ngự, quý vị đừng quên đó. Hả? Quý vị nói cái gì, quý vị làm cái gì đó, quý vị tưởng đâu giấu được, quý vị giấu người đời được, giấu người trong gia đình được, nhưng quý vị giấu chư thiên ở trong gia đình quý vị không được. Thấy không? Thành ra cái gì chư thiên cũng biết. Thành ra nếu mà quý vị hộ trì nhau đó thì chư thiên trong gia đình sẽ hộ trì và phước đức càng ngày càng cao. Điều thứ năm, được coi là người hành đúng theo chân lý. Nếu quý vị làm như vậy đó là quý vị hành đúng theo cái chân lý mà Phật dạy. Thế không? Quý vị tiếp độ nhau. Điều thứ sáu, được gọi là người không dễ vui. À, quý vị hành theo cái đó là quý vị không dễ vui. Không dễ vui là quý vị không buông lung, quý vị không nghĩa là bỏ qua, quý vị làm cái phận sự của quý vị ha? Là người vợ, hoặc quý vị làm phận sự quý vị là người chồng tốt đẹp, như vậy là không dễ vui. Điều thứ bảy, làm khuôn vàng thước ngọc cho con cháu sau này. Quý vị tiếp độ nhau giữa vợ chồng, quý vị làm cái khuôn vàng thước ngọc cho con cháu, là mấy đứa con nó thấy quý vị thương chồng như vậy, quý vị thương vợ như vậy, rồi con khi nó có vợ có chồng nó cũng thương nhau như vậy đó. Là bây giờ nó thấy thương nhau vậy thì nó làm cái khuôn vàng thước ngọc, cũng như là cây thước để đo cho nó đi, con cháu nó đi về theo. Điều thứ tám, chư thiên và phạm thiên thường ca tụng và hộ trì cho gia đình thành theo cái pháp hạnh này. Trong kinh nói chư thiên và phạm thiên là, chư thiên là các vị thiên trên trời, các vị trời, các vị tiên thiên hàng hộ trì cái gia đình nào mà giữa vợ chồng hòa hợp, giữa vợ chồng tiếp độ nhau như vậy đó, nghĩa là hành theo cái hạnh mà Đức Phật dạy này. Có một cái trong cái kinh đó nói về một vị đế thích. Đế thích là gì? Đế là vua, đế thích là vua trời. Ở trên trời có các vị tiên thiên mà ông đó là ông vua của các tiên thiên đó, trong đế thích. Ở trong kinh nói một đoạn có một vị đế thích đó nói một câu kệ với một vị thiên, một vị chư thiên tên là Matali. ông vua trời đó, ông nói một câu kệ với một ông chư thiên đó tên Matali. Ông nói một câu kệ như vậy, cái này là tiếng Phạn. Ông nói Yegahatha Punyara Silavanto Upasika Dhammane Dharam Pusanti Te Manasami Matali. Ông vua trời đó, ông nói với một vị chư thiên như vậy, nói một cái câu kệ như vậy. Vậy câu kệ đó có nghĩa là ông đến với ông vua trời nói với ông chư thiên đó mà là tên Matali, này Matali, người cư sĩ nào làm phước có giới hạnh là thiện nam, biết nuôi vợ con đúng theo pháp, ta xin lễ bái người ấy. Nào quý vị nghe không? Ông vua trời mà nói với một vị chư thiên vậy, nói cái người cư sĩ là người còn tại gia nào đó biết làm phước có giới hạnh là một người thiện nam, thiện nam là người đàn ông đúng đó, nam là đàn ông đó, biết nuôi vợ con đúng theo pháp, nuôi vợ con đúng theo pháp được phân dạy, ta xin lễ bái người ấy. Chư thiên đấy xin lễ bái cái người mà biết như vậy. Thành ra mình tu chính chắn đó, chư thiên ưa hộ trì mình là chỗ đó, thấy không? Vị chư thiên Matali nói đáp lại với ông Đế Thích đó, vị chư thiên Matali đáp câu kệ ấy rằng: tâu đức Đế Thích, ngài lễ bái kính trọng vị tu sĩ nào mà người ta thường ca tụng thì người cư sĩ ấy cao quý trong đời. Tâu Đế Thích, ngài lễ bái kính trọng ai, tôi cũng xin lễ bái và kính trọng người ấy. Đó, quý vị nghe, ông vua trời nói với chư thiên đó, chư thiên đáp lại nói nếu Đế Thích vua trời lễ bái ai thì chư thiên cũng xin lễ bái cái người đó. Thành ra trong kinh nhắc nhở mà chúng ta tu hành cho đúng, chúng ta ở đời cũng vậy, trong cửa đạo cũng vậy, làm cho đúng chư thiên hàng hộ trì, chứ không phải cầu mà được, chúng ta phải làm mới được. Còn cái nói đi vô, xin lỗi, đi thắp nhang đi cầu được đó là cái chuyện gì đó. Nếu quý vị vẫn tin là quý vị thắp nhang được là tôi nói không có, mà không có quyển kinh nào, chỗ nào mà Đức Phật nói quý vị đi thắp nhang quý vị có. Nhưng mà quyển kinh nào, chỗ nào Đức Phật thì dạy quý vị phải làm mới có. Đó, quý vị nên nhớ như vậy. Để tôi thường nói, quý vị thắp nhang với cái sự mê là khác, mà cái người ta tu học á, ta thắp cái nhang xuống là khác rồi, khác hơn quý vị rồi, hiểu không? Thấy không? Quý vị, quý vị thắp nhang, quý vị không biết cái gì quý vị cầu, mà quý vị không làm quý vị hết trơn, làm sao có? Thật ra những cái người mà người ta tu hành đúng đắn, người ta thắp cái nhang xuống á, là cái tâm ta trong sạch, là cái luồng điện người ta phát ra là chư thiên nhận được liền, nhận được cũng như quý vị mở đài ra vô TV mà nhận được vậy đó. Còn quý vị mê, quý vị không có làm cái gì tốt hết á, mà quý vị muốn, quý vị thắp ba cái nhang, cái đài quý vị tắt, thì cái mê đó nó tắt, cái đài đó mở không tới chư thiên, mà quý vị cứ lầm tưởng nó tới chư thiên, thành ra khác chỗ đó, quý vị nhớ. Thành ra đó, ở trong kinh nói Đế Thích là vị thiên vương, là vua trời, làm chúa tể trong hai cõi trời, là tứ đại thiên vương và đao lợi thiên, mà ngài còn kính trọng người hành theo pháp tiếp độ vợ con, thì chư thiên, các vị chư thiên làm gì không hộ trì và kính trọng. Trong kinh nhắc chúng ta, nếu mà chúng ta hành đúng theo cái lời Phật dạy á, là chúng ta sẽ được như ý. Mà cái này chúng ta không hành theo đúng thì không hành theo đúng, thành ra không được. Rồi có người nói tôi tin quá mà tôi không được cái gì hết trơn đó, thành ra cái ngã lòng. Làm sao mà được, tôi tin là tin vậy thôi mà tôi không có làm cái gì trong cái sự tin đó hết. Quý vị tin là một việc, mà quý vị làm theo là một việc, mà quý vị nên hiểu cái đó. Quý vị đến đây nghe tôi nói pháp là một việc, quý vị hiểu là một việc, mà quý vị không làm hay là làm theo là một việc khác. Quý vị hiểu được cái đó, cái lời tôi nói đó. Thành ra đó, ở trong cái sự nghe pháp đó, quý vị phải thường thường đi về nghe rồi phải suy nghĩ, đừng có tin liền. Suy nghĩ coi người đó nói như vậy, ông pháp sư ổng giảng như vậy đúng không? Lấy cái trí của mình lên đó, mỗi người đều có cái trí riêng, đúng, đúng vậy thì ta làm, phải làm theo, chứ không phải chỉ nghe suông. Nếu mà quý vị chỉ nghe suông đó là chỉ có nghe vậy thôi, nhưng cũng không có được cái gì mà hơn cho đó đâu. Thành ra quý vị được nghe cái tháp thứ 13 thì quý vị thấy nghe là tiết độ vợ, tiết độ chồng mà Đức Phật nói kỹ càng lắm. Tôi tin chắc không có người mẹ, người cha nào phải dạy con khi đi cưới vợ hoặc đi lấy chồng đó, kỹ càng như vậy đâu. Có dạ thiệt, nhưng mà chắc có lẽ không có dạy ra rõ ràng. Quý vị thấy Đức Phật quan tâm tới cái đời sống của chúng ta như là biết bao. Bây giờ nói cái hạnh phúc thứ 14, bởi vì những hạnh phúc này nói lạ được, nó dễ hiểu lắm. Là nói về làm xong việc làm của mình, làm xong cái việc làm của mình. Đức Phật cũng dạy là làm việc gì cũng phải làm cho nó xong, đừng có làm nửa chừng, đừng có bỏ dở ha. Làm xong cái việc làm. Tiếng Phạn, tiếng Độ là Anapulacha Kamanta. Rồi tiếng Phạn là tiếng Độ là Anapulacha Kamanta, đó là làm xong việc làm của mình. Làm xong việc làm của mình nghĩa là làm việc gì thì phải làm cho đến nơi đến chốn, làm cho có kết quả, không làm nửa chừng bỏ dở. Đức Phật dạy khi mà chúng ta làm cái việc gì đó phải làm cho đến nơi đến chốn, làm cho có kết quả, đừng có làm nửa chừng bỏ dở. Khó lắm, khó lắm, nhất là trong cái học đạo này chúng ta thường thường bỏ dở. Bởi vì cái học đạo này nó phải hành cái tâm, mà ít người muốn cho hành cái tâm lắm, thấy không? Ít người muốn vậy lắm. Bởi vì nghĩ nó cái tâm này phải sung sướng, mà dạy cái tâm làm như vậy, dạy cái tâm làm cái kia, dạy cái tâm nó cái này không nên làm, cái nọ không nên làm, ít người muốn lắm. À, khó. Mà Đức Phật thì dạy nói phải làm cho đến nơi đến chốn, thấy không? Muốn làm việc cho đến nơi đến chốn á, ta nên theo lời Phật dạy mà phân biệt việc làm ra làm hai loại. Chúng ta muốn làm cho đến nơi đến chốn thì phải nghe cái lời Phật dạy mà phân biệt làm việc ra hai loại là: việc làm đem an vui đến cho chúng ta có ba trường hợp. Một là việc làm đem cái sự vui đến cho mình, việc làm đem cái sự an vui có ba trường hợp. Một, tiếng Phạn á, tiếng Phạn là tiếng Ấn Độ, đó là Anakulam. Chữ Anakulam nó có nghĩa là làm cho đến kết quả, không bỏ dở nửa chừng. Đó, cái việc mà làm đem cái an vui là phải làm cho tới kết quả, đừng có bỏ dở nửa chừng. Hai, tiếng Phạn là Balaham, có nghĩa là làm đầy đủ không thiếu sót. Làm đầy đủ, công chuyện nó phải làm ra làm cho đầy đủ, đừng cho thiếu sót cái nào hết. Điều thứ ba, tiếng Phạn là Sucharitam. Sucharitam có nghĩa là làm trong sạch, nghĩa là làm là việc làm không lẫn tội lỗi. Làm phải làm trong sạch, đừng cho lẫn cái tội lỗi trong đó. Như vậy việc làm mà đem cái sự an vui đó là có ba trường hợp: là làm cho đến kết quả không bỏ dở nửa chừng, làm đầy đủ không thiếu sót, làm trong sạch nghĩa là việc làm không lẫn tội lỗi nào hết. Mà việc làm đem sự tai hại đến cũng có ba trường hợp đó. Bây giờ nói về việc làm mà đem cái sự hại thì chúng ta cũng có ba điều. Một, tiếng Phạn là Akulam. Akulam là làm việc thường bỏ dở. Chúng ta làm có khi nửa chừng bỏ, nó có tai hại. Vậy cũng như quý vị làm một việc gì đó rồi tính làm rồi cái mua sắm lại làm, mua sắm lại làm, cái làm biến hoặc giả chán bỏ thì mất cái số tiền đó, thấy không? Đó, việc làm bỏ dở đó. Thì thứ hai, tiếng Phạn là Đa La Hâm. Đa La Hâm tiếng Phạn là làm đầy đủ không thiếu sót. Đối chiếu cái trên đó, làm đầy đủ không cho thiếu sót. Điều thứ ba là Sucharitam tiếng Phạn. Sucharitam là làm trong sạch. Xin lỗi, từ mình nói lộn. Điều thứ hai là Siddhi Lam, làm không hết lòng. Bây giờ nói gì làm không hết lòng nghĩa là làm miễn cưỡng. Là đối chiếu cái trên làm đầy đủ nãy đó, là mình có tai hại là mình làm không có hết lòng, mình làm miễn cưỡng thôi, làm cho có. Tiếng Phạn là Siddhi Lam. Điều thứ ba là Ducharitam. Tiếng Phạn Ducharitam làm không trong sạch, nghĩa là làm việc tội lỗi. Đối chiếu với ba điều ở trên là cái việc làm có tai hại. Tôi xin lặp lại là việc làm đem an vui tới, trong kinh nói là phải làm cho đến kết quả không bỏ dở nửa chừng, phải làm đầy đủ không thiếu sót, phải làm trong sạch, nghĩa là việc làm không có lẫn tội lỗi, đó là đem sự an vui đến cho mình. Còn cái việc làm mà đem cái tai hại đến cho chúng ta đó là làm việc thường bỏ dở này, làm không hết lòng nghĩa là làm miễn cưỡng, làm không trong sạch nghĩa là làm việc tội lỗi. Sở dĩ người ta làm việc không tới nơi tới chốn á, là vì người ấy không bền chí hay là ngã lòng trước nghịch cảnh. Mình làm không tới nơi tới chốn vì mình không bền chí nè, mình ngã lòng trước cái nghịch cảnh. Có cái nghịch cảnh gì xảy ra, nghịch cảnh là cái cảnh khác xảy ra nó làm nghịch lại, mình chán đi, mình ngã lòng đi. Ví dụ mình học đạo nè, mà mình có việc ở trong gia đình rồi thì mình buồn quá, mình nói à thôi buồn quá thôi học đạo. Sự thật cái học đạo là tốt, đâu có ăn thua gì cái nghịch cảnh của gia đình mình, mà mình đem cái nghịch cảnh gia đình mình vô cản trở học đạo luôn, nghĩa là đem nó thôi thèm học đạo nữa. Đó, hiểu cái đó không? Quý vị hiểu dễ không? Cái sự học đạo là tốt, mà cuối cùng mình có cái nghịch cảnh của gia đình cái mình bỏ luôn cái học đạo, nghĩa là mình dại quá đi. Mà cái học đạo nó không có liên can tới cái kia, nó sự thật cái học đạo còn giúp đỡ nữa, mà mình nghĩ nói à thôi cái gia đình vậy thôi mình bỏ dở đó, như vậy đó là mình bỏ dở nửa chừng, mình ngã lòng trước cái nghịch cảnh, thiếu cương quyết để làm cho đến cùng đó. Vì vậy mình thiếu cái cương quyết để làm tới cùng. Theo lời Đức Phật dạy á, người muốn làm việc cho đến nơi đến chốn thì phải có bốn pháp nè. Đức Phật dạy á, người muốn làm việc đến nơi đến chốn có bốn cái pháp, gọi là tiếng Hạn là Ittipada. Ittipada là bốn pháp như ý. Bốn pháp như ý là tiếng Tàu mình nói là sư dụ y phạ. Sư dụ y phạ là bốn pháp như ý. Đức Phật đắc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng do nơi bốn pháp này. Đừng quên cả Đức Phật mà Ngài đắc quả được đó, vì Ngài hành theo bốn pháp như ý này nè. Quý vị nghe cho kỹ. Vậy bốn pháp như ý là gì? Một, tiếng Phạn là Chanda, tiếng Bali, tiếng Ấn Độ. Chanda là dục như ý. Xin lỗi, dục đây không phải tham dục nha, quý vị nghe kỹ. Dục đây là gì? Là sự vui lòng thả thích làm. Mình làm việc với sự vui lòng thả thích, muốn làm như vậy nha. Đó, thấy không? Cái dục như ý này thứ nhất là vui lòng đó. Dục ở đây có nghĩa là vui lòng thả thích, dục là thả thích là làm. Điều thứ hai, tiếng Phạn là Viriya, là tinh tấn như ý. Đó, tinh tấn như ý là một cái hạnh mà trong Bồ Tát hạnh đó, hạnh tinh tấn của Bồ Tát. Quý vị có nhớ tôi nói đó, lục ba la mật của Bồ Tát nó có một cái hạnh, cái ba la mật là tinh tấn ba la mật đó. Thứ hai là tinh tấn như ý, là sự cương quyết làm việc. Tinh tấn là mình làm hoài, cương quyết làm hoài không bỏ. Đó, điều cái như ý thứ hai là tinh tấn như ý. Điều thứ ba, tiếng Phạn là Chitta. Chitta là niệm như ý. Đó, tứ nhĩ là niệm như ý. Niệm như ý là gì? Là sự cố tâm làm việc. Mình cố tâm làm việc, mình gán làm việc, đó là niệm như ý. Điều thứ tư, tiếng Phạn là Vimansa. Vimansa là tư duy như ý. Cái tư duy như ý là sự suy nghĩ hiểu cách làm, không phải làm càng, suy nghĩ, tư duy, suy duy, chú ý. Là tư duy như ý là chúng ta suy nghĩ để hiểu cách làm, chứ không phải làm càng. Như vậy đó là tứ như ý. Mà tứ như ý này là cái hạnh mà Đức Phật đắc được đạo quả cũng do Ngài hành bốn cái hạnh này. Tôi lặp lại, tứ như ý, thứ nhất dục như ý là sự vui lòng thả thích làm. Thứ hai, tinh tấn như ý là sự cương quyết làm việc. Thứ ba, niệm như ý là sự cố để tâm làm việc. Thứ tư, tư duy như ý. Tư duy như ý là sự suy nghĩ hiểu cách làm. Đức Phật dạy phàm người muốn làm việc gì, trước nhất phải có chương trình, và quan trọng nhất là phải có tâm cương quyết làm việc. Nghe không? Vì vậy trong bốn pháp như ý đều có nói tới tâm. Trong bốn pháp như ý này đều có nói tới cái tâm, thấy không? Bởi vì mình nói là vui lòng thả thích làm là tâm rồi, thấy không? Cương quyết làm việc là cái tâm rồi, thấy không? Cố để tâm làm việc là tâm rồi, suy nghĩ để làm việc là tâm rồi. Như vậy tứ như ý này là Đức Phật nói tới bốn pháp như ý là nói tới cái tâm. Bốn cái pháp như ý này đó, một là dục như ý, theo tâm lý thì đều gì mà tâm đã yêu hay thích thì tâm chăm chú và đề vào điều ấy, rồi khiến con người cố gắng làm xong việc. Dục như ý là vậy, là cái tâm mình yêu, mình thích cái điều gì thì mình để tâm chăm chú điều ấy, rồi làm cho điều đó thành công, cố gắng làm cho thành công. Như là dục như ý là sự ham muốn, thả thích làm. Tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn đều phải do nơi hai nguyên tắc theo trật tự sau đây. Cái việc nhỏ, việc lớn gì mình làm có hai cái nguyên tắc. Một nguyên tắc là để tâm đúng vào việc làm và yêu làm việc. Yêu là thực, là muốn. Để tâm đúng vào việc làm và yêu cái việc làm đó. Điều thứ hai, bắt buộc tâm phải làm việc. Mình phải bắt buộc cái tâm mình làm việc. Quý vị nhớ câu này. Thường ngày đó mình buông lung cái tâm mà. Cái tâm nghĩ cái gì mình làm theo nó, mình không có bắt nó. Mình muốn nghe pháp, bắt buộc nó nghe pháp. Mình muốn đi chùa làm phước, bắt buộc nó đi chùa làm phước. Mình muốn bố thí, bắt buộc nó làm bố thí. Cái này mình đừng có làm theo đó. Thành ra cái điều thứ hai là quan trọng, là bắt buộc tâm phải làm việc. Phải có đủ hai nguyên tắc theo trật tự này thì chắc chắn việc làm sẽ được kết quả mỹ mãn. Đó, nếu quý vị có hai nguyên tắc này đó, để tâm đúng vào việc làm và yêu chuộng việc làm, rồi bắt buộc tâm làm việc, hai điều đó thì quý vị sẽ thành công mỹ mãn. Bằng ngược lại thì việc làm rất khó được kết quả. Nếu ngược lại cái đó, quý vị không để tâm trong việc làm, quý vị không bắt buộc tâm làm việc là khó kết quả rồi. Vì vậy Đức Phật dạy trước hết phải có tâm thích nghề trong việc làm của mình, tức là dục như ý, là thỏa thích. Đó, cái như ý thứ nhất, thỏa thích, là dục như ý là phải làm. Điều thứ hai là tinh tấn như ý. Đó, tinh tấn như ý là cái pháp tinh tấn, là pháp mà Đức Phật thuyết rất nhiều chỗ trong các số pháp khác. Chúng ta nghe đến tiếng tinh tấn thì hiểu rằng đó là sự siêng năng làm việc, hay cương quyết và can đảm làm việc. Cái tinh tấn là vậy đó, siêng năng làm việc, cương quyết làm việc, can đảm làm việc. Người mà có tinh tấn làm việc á thì làm việc gì cũng kết quả mỹ mãn. Trong kinh nói, nếu quý vị tinh tấn, quý vị tinh tấn tu hành, tinh tấn nghe pháp, nếu quý vị kết quả mỹ mãn. Tinh tấn không có nghĩa là đem hết sức mình mà làm việc nhất thời, mà có nghĩa là ta làm tùy theo sức ta. Nghe cho kỹ, tinh tấn phải kêu quý vị xin lỗi chui đầu làm lại, không phải vậy, nhưng bền chí làm nhé, đừng có bỏ dở, hiểu không? Làm theo cái sức của mình đó, cái sức mình có nhiêu làm theo, mà đừng có bỏ dở, chứ không phải nói gán làm một thời nữa thôi rồi thời khác thôi làm. Cái tinh tấn phải vậy, tinh tấn là làm từ từ mà làm hoài. Là tinh tấn là chúng ta làm tùy theo sức ta, nhưng không khi nào bị bỏ gián đoạn, đừng có bỏ gián đoạn đó. Không chịu thua hoàn cảnh. Người có tinh tấn là không chịu thua hoàn cảnh, mặc dầu hoàn cảnh đó cái gì xảy ra chúng ta vẫn làm. Nhưng chúng ta học đạo thì vẫn học đạo, mặc dầu cái gì xảy ra cho chúng ta, hiểu không? Chúng ta tinh tấn, chúng ta vẫn tiến tới học đạo, không gì hoàn cảnh. Không chịu thua sự thất bại. Chúng ta có thất bại gì nữa, không chịu thua thất bại đâu. Nghĩa là tinh tấn làm hoài. Tinh tấn có nghĩa là làm từ từ, không gián đoạn, không miễn cưỡng. Đó, tinh tấn là vậy, quý vị nghe kỹ. Làm từ từ, không có dứt đoạn, mà không phải làm miễn cưỡng. Chứ không phải kêu mà gán, rồi chút cái thôi luôn, không phải vậy. Tinh tấn là từ từ, không gián đoạn. Điều thứ ba, niệm như ý. Nghĩa là bao giờ tâm cũng nghĩ đến việc làm của mình đang làm, chú ý đến việc làm, tâm luôn luôn suy nghĩ và nghiên cứu việc làm của mình, không hề sao lãng. Cái niệm như ý, niệm là nhớ đó. Mình niệm Phật thì nhớ Phật nè, niệm kinh là nhớ kinh nè. Niệm như ý là cái tâm mình phải nhớ đến cái việc làm của mình đang làm, chú ý đến việc làm, tâm luôn luôn suy nghĩ và nghiên cứu việc làm của mình, không hề sao lãng. Điều thứ tư, tư duy như ý. Cái tư duy như ý là dùng trí tuệ để quan sát lại việc làm của mình. Mình phải có trí tuệ để quan sát cái việc làm. Nếu thiếu trí tuệ kiểm soát tâm thì không khác nào xe chạy trong đêm tối mà không đèn. Chiếc xe mà chạy trong đêm tối không có đèn làm sao thấy đèn chạy. Cũng như mình làm việc mà không dùng trí tuệ để quan sát thì cũng như chiếc xe nó chạy đêm tối không có đèn vậy, làm không có đúng, phải không? Vậy chúng ta muốn làm xong công chuyện không bị thất bại và bỏ dở thì phải có bốn pháp như ý trên. Đó là nói về phương diện ở đời. Còn về đạo đức thì phàm người tu Phật, tại gia hay bậc xuất gia, khi làm một việc gì cũng phải có đủ bốn pháp như ý. Chẳng hạn như bố thí, trì giới hay tham thiền vân vân. Và chúng ta người tại gia cũng phải có bốn pháp.